Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào Buổi Sáng đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đầu Xuân Ất Tỵ 2025, người dân kỳ vọng về một Cần Thơ với những bước phát triển mới về kế hoạch thực hiện quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hôm nay, Cần Thơ chào đón 80 tay đua tranh tài tại giải mô tô Sơn Trọn Cúp Quốc gia 2025.
Những hình ảnh thiêng liêng của quân và dân tại các ngôi chùa nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc trong ngày đầu xuân mới.
Ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là phở, trong thời gian qua đã trở thành một trào lưu ẩm thực trên thế giới.
Môn mặt đời thường chia sẻ mẫu chuyện check-in 36 tỉnh thành với áo cờ đỏ sao vàng của gia đình chị Võ Biên Thùy ở Hà Nội, bài viết trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Những nội dung chính trên đây sẽ lần lượt phản ánh trong 30 phút chương trình sáng nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 2 năm 2025, nhằm mùng 4 Tết Ất Tỵ. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau có chiều dài tuyến chính hơn 110 km và hơn 25 km tuyến nối. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và đoạn Hậu Giang-Cà Mau cho biết, vào dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ này, trên công trường, các nhà thầu vẫn tổ chức làm xuyên Tết.
Cả hai dự án cao tốc này đều khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025. Đến nay, tiến độ thi công hai dự án thành phần cao tốc đạt khoảng 58%. Ông Trần Văn Duy, chuyên viên quản lý dự án Cần Thơ-Hậu Giang, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, tổ chức cho khoảng hơn 25 buổi thi công cùng 250 máy móc thiết bị và hơn 300 nhân sự để thi công xuyên Tết. Để bảo đảm tiến độ dự án với tinh thần quyết tâm cao độ, đưa dự án hoàn thành 110 km cao tốc Cần Thơ-Cà Mau nói riêng và 3.000 km cao tốc Bắc Nam nói chung.
Thành phố Cần Thơ với nhiều dự án công trình được đầu tư xây dựng đã góp phần thay đổi diện mạo, xứng tầm đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt phải kể đến công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị đã mở ra không gian phát triển với nhiều tiềm năng và lợi thế. Phóng sự sau đây do phóng viên Nguyễn Hường thực hiện nhân dịp đầu xuân mới, như lời khẳng định Cần Thơ vững bước hướng đến tương lai.
Thành phố Cần Thơ đón thời cơ và vận hội mới khi ngày 5 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 59 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong nghị quyết này, đã xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị hạt nhân của vùng. Theo đó, về quy hoạch đô thị, đặt nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết 3 vấn đề chính là tiếp tục cải thiện chất lượng thể chế hóa trong công cụ quy hoạch xây dựng, thu hút nguồn lực đầu tư toàn xã hội, xác lập bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long ở lĩnh vực không gian đô thị. Cùng với đó, quyết định quy hoạch Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 2 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Được xem là có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, giúp Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, phân tích.
Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo ra một cái không gian phát triển mới, một cái nguồn lực đầu tư mới, một cái động lực mới.
Không gian phát triển lớn, đi cùng với đó sẽ là cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ hội để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp tập đoàn lớn. Thành phố đặt ra mục tiêu, mỗi năm huy động từ xã hội khoảng 37.000 tỷ đồng. Mục tiêu lớn, thách thức lớn, nhưng chưa bao giờ thành phố Cần Thơ đứng trước cơ hội thuận lợi về thu hút đầu tư như lúc này. Nếu như hạ tầng giao thông trước đây là rào cản trong kêu gọi đầu tư của Cần Thơ, thì nay đã là lợi thế. Về đường bộ, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hoàn thành đã rút ngắn thời gian đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ còn hơn 2 giờ thay vì 3 giờ rưỡi như trước đây. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến hoàn thành trong năm 2026, sẽ kết nối thành phố Cần Thơ với cảng biển nước sâu Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và cửa khẩu quốc tế giáp Campuchia, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và kết nối giao thương giữa Cần Thơ với các nước tiểu vùng sông Mekong. Sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, nhìn thấy thành phố thay da đổi thịt phát triển từng ngày. Ông Lưu Thiếu Hùng ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vui mừng nói.
Nếu mà nói về đề phát triển hạ tầng giao thông Cần Thơ mình hiện nay rất là tiến bộ, đang có những cái dự án rất lớn mà nếu mà thành sau này mà nếu mà xong rồi thì Cần Thơ mình phát triển dữ lắm.
Theo quy hoạch, thành phố Cần Thơ có 5 trục động lực kinh tế, gồm 2 trục ngang tuyến phát triển dọc theo cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, 3 trục dọc theo các tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, đường liên vùng Ô Môn Dòng Triền, quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Hiện nay, với các công trình dự án đang được triển khai, 5 trục động lực kinh tế của thành phố Cần Thơ đang dần lộ diện. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói rằng, thành phố sẽ ưu tiên thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng, tạo sức lan tỏa lớn, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, đảm bảo đồng bộ hiện đại, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, liên kết nội vùng. Ông Dương Tấn Hiển cho biết thêm.
Đối với thành phố Cần Thơ, chúng tôi cũng tập trung cho phát triển kết cấu hạ tầng, quan tâm tới hạ tầng giao thông. Trung ương đã đầu tư các công trình lớn như là đường cầu, đặc biệt là các cái cầu bắc ngang sông Hậu, cái cầu Dầm Cống nối từ cái tỉnh Đồng Tháp qua thành phố Cần Thơ, thì tạo một cái động lực phát triển rất là mạnh cho thành phố Cần Thơ, đặc biệt là các cái huyện quận như là Thốt Nốt, như là Vĩnh Thạnh, như là Thới Lai, Cờ Đỏ. Phải nói đây chính là một cái nền tảng, một cái động lực rất là quan trọng, một điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm tổng kết lại kết quả thực hiện giai đoạn 2020-2025 và đặt ra mục tiêu mới cho giai đoạn tiếp theo. Và người dân cũng đang rất kỳ vọng về Cần Thơ với những bước phát triển mới, với kế hoạch thực hiện quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tâm thế mới, quyết tâm cao, thành phố Cần Thơ đang vận dụng các cơ chế, chính sách để tạo nguồn lực tổng hợp, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển.
Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo may xuân về trên khắp quê hương. Ong bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân. Tràn hòa mùa xuân thái hòa. Kia kia đường quê đông vui đẹp quá, áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân. Cùng chúc nhau lời chúc xuân, xin một năm an khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm, thoáng trầm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng, này mứt ngon, xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bông trên đồng. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt sum xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui.
Thông tin từ Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam cho biết, 80 tay đua sẽ tham gia thi đấu giải mô tô sân tròn cấp quốc gia 2025 chặng thứ nhất trên sân vận động Cần Thơ. Cuộc đua tranh tài vào ngày hôm nay, 1 tháng 2, nhằm mùng 4 Tết.
Điều lệ giải quy định các tay đua được đăng ký tham dự nội dung gồm chuyên nghiệp dòng xe 2 thì da Z 125 phân khối, dòng xe 4 thì dung tích xi lanh 150 phân khối, và phong trào dòng xe 2 thì Suzuki Sport 120 phân khối, dòng xe 4 thì dung tích xi lanh 110 phân khối. Đây là năm đầu tiên Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam đưa giải mô tô sân tròn vào hệ thống thi đấu quốc gia để tính điểm chung cuộc, xét xếp hạng trao huy chương. Các tay đua dự chặng thứ nhất tại sân vận động Cần Thơ tới từ 11 đơn vị trong cả nước, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Long An và chủ nhà Cần Thơ.
Tiếp sau chặng thứ nhất, chặng 2 của giải tranh tài chặng 2 tại Trà Vinh vào ngày 30 tháng 4, chặng thứ 3 sẽ tổ chức vào ngày 2 tháng 9 tại Đồng Tháp và chặng cuối, tức là vòng chung kết, sẽ quay trở lại Cần Thơ vào ngày 23 tháng 11 năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, khi đất trời vào xuân cũng là lúc tâm trạng của con người trở nên hân hoan, náo nức. Và dù có bận rộn đến đâu, ai ai cũng muốn tranh thủ chút thời gian để du xuân, thưởng ngoạn, lưu lại những hình ảnh ký ức cùng kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Phóng viên Đồng Khởi ghi nhận không khí ngày Tết tại thành phố Cần Thơ.
Khu vực công viên Bến Ninh Kiều, Cần Thơ, nơi có tượng đài Bác Hồ kính yêu, vào những ngày Tết Nguyên Đán. Và trong dòng người ấy có những quân nhân phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng dành chút ít thời gian nghỉ Tết ngắn ngủi của mình đến chiến Bác, đồng thời lưu lại những kỷ niệm đẹp bên người thân, gia đình và bạn bè. Thượng úy Ngô Hồng Quang, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và chị Phạm Thị Khánh Thùy, ngụ thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Yêu quý hình ảnh của Bác Hồ, thì hôm nay thì có người yêu em cũng rất là yêu quý Bác Hồ, nên em cũng ra đây chụp với người yêu để làm kỷ niệm. Thứ hai là mình là người con của Cần Thơ, thì em chọn cái địa điểm là Bến Ninh Kiều, là nơi gọi là cái biểu tượng của đất quê hương mình, thì chụp hình để gắn kỷ niệm của mình với những người thân yêu của mình. Không phải là năm nào cũng được về như thế này, thì em rất là trân quý những cái giây phút này.
Đây là lần đầu tiên mà em với người yêu em là được đón Tết, tại vì tụi em yêu nhau cũng gần 3 năm, nhưng mà 2 năm trước là anh công tác, hoặc là 1 năm thì anh đi nước ngoài. Thì năm nay là có dịp anh được về, thì em cũng đã gợi ý cho anh là hôm nay tụi mình đi chụp ảnh Tết để làm kỷ niệm với hai đứa, cũng là kỷ niệm 3 năm, gần 3 năm yêu nhau, chứ là một hậu phương mà yêu xa như thế thì em cũng trân trọng mọi khoảnh khắc mà ở gần người yêu của mình.
Mùa xuân của tuổi trẻ, mùa xuân của tình yêu, và có lẽ trong 4 mùa của năm, mùa xuân là mùa đẹp nhất, bởi đây là mùa của khí trời, mùa của muôn hoa khoe sắc, cả cỏ cây, dạng vật đều thể hiện sức sống mãnh liệt nhất. Phải chăng vì thế mà cứ mỗi độ xuân về, lòng người lại cảm thấy háo hức rộn ràng và dâng trào cảm xúc? Tuổi trẻ thì có tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi và cả những khát vọng. Tuổi trung niên thì có tình cảm gia đình, tình bằng hữu, sự nghiệp và cống hiến. Tuổi già thì có niềm vui thành đạt, sự sum họp, đoàn viên và cả những ký ức của thời gian. Bà Trần Thị Màu và bà Lê Thị Tuyết Hồng cùng ngụ thành phố Cần Thơ bày tỏ.
Ai cũng chờ cái dịp Tết này để mà đi du ngoạn, chụp ảnh rồi để làm kỷ niệm. Đa số là người lớn tuổi là thích vậy, mà hình như là bây giờ tuổi trẻ cũng thích vậy.
Không có gì quý hơn độc lập tự do, thì nói chung là năm nào mấy chị em cũng đi chơi. Và sau đó là cũng đón một mùa xuân đầy ấm áp. Mình cũng mong muốn ở Cần Thơ mình, quận Ninh Kiều của mình phát triển nhiều hơn nữa.
Cùng với những địa điểm như Bến Ninh Kiều, đường hoa nghệ thuật, bảo tàng, phố Ông Đồ, những ngày Tết, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đón một lượng lớn khách tham quan. Trong đó, những tiểu cảnh tái hiện lại không gian Tết xưa, chợ nổi hay phim trường Tết quê luôn là điểm nhấn thu hút khách du xuân. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Làng Du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Năm nay chúng tôi có một điểm nhấn rất là hấp dẫn và độc đáo, đó là cái chợ nổi hoa trái Mỹ Khánh. Thì với gần 40 cái xuồng ghe trưng bày hoa với hơn 10.000 cái chậu hoa tại cái chợ nổi Mỹ Khánh thì sẽ mang lại một cái nét độc đáo, một cái nét trải nghiệm cho du khách khi mà du khách chèo xuồng check-in chụp ảnh vào những ngày Tết. Năm nay chúng tôi tổ chức một cái chương trình bốc thăm trúng thưởng nhằm tri ân khách hàng, và giải đặc biệt là một chiếc xe VinFast VF3, hai giải nhất là hai chiếc xe điện, xe máy điện và rất là nhiều cái giải thưởng khác, mang lại những cái sự gọi là may mắn đầu năm cho du khách.
Anh Phan Minh Tuấn, du khách đến từ tỉnh Kiên Giang, cảm nhận.
Từ sáng giờ đến Cần Thơ thì em đã đến làng du lịch Mỹ Khánh tham quan. Ở thành phố Cần Thơ thì có ghé Bến Ninh Kiều. Thì ở Cần Thơ thì nói chung là rất là tuyệt vời, nó làm cho em ấn tượng và đi đâu em cũng mong muốn được về đây để tham quan du lịch.
Vâng, đâu đó vẫn còn những bộn bề của cuộc sống, nhưng khi đối diện với mùa xuân, dường như mọi người đều tạm quên những phiền lo của năm cũ để cùng nhau chào đón năm mới trong niềm hân hoan. Đây cũng là nét đẹp trong văn hóa truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. Chùa ngày đầu năm mới là phong tục truyền thống bao đời của người Việt. Có dịp công tác tại quần đảo Trường Sa ngay dịp đón xuân mới, phóng viên đài chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh thiêng liêng của quân và dân tại các ngôi chùa nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Sáng ngày đầu năm mới, đôi bạn trẻ hẹn nhau đến chiến chùa trên đảo Trường Sa lớn. Họ là hai người xa lạ, dù quen biết nhau trên con tàu biển. Chị là phóng viên, còn anh là thuyền trưởng. Người chỉ huy cao nhất trên con tàu quân y HQ-561, lữ đoàn 955, dùng 4 hải quân, chở đoàn công tác gồm cán bộ chiến sĩ và 49 phóng viên từ các cơ quan báo đài trong cả nước ra thăm, chúc Tết tại quần đảo Trường Sa. Phóng viên Hà Hương Lan, báo Phụ nữ Thủ đô, bày tỏ.
Đối với bản thân tôi, vào dịp đầu năm mới được đi lễ chùa, đặc biệt lại là ngôi chùa thiêng liêng nằm trên đảo Trường Sa, lại là một điều gì đó rất là vinh dự và bồi hồi xúc động. Đến lễ chùa năm mới thì tôi cầu mong cho gia đình luôn bình an, hạnh phúc và mọi người có thật nhiều sức khỏe.
Thiếu tá Vũ Mạnh Lương, thuyền trưởng tàu HQ-561, lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân, chia sẻ.
Đối với chúng tôi thì khi đến các điểm đảo mà của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa mà có chùa thì bản thân là cán bộ tàu chúng tôi cũng đều vào thắp hương. Nhất vừa mang tí nghĩa tâm linh và thứ hai vừa cầu bình an. Và vừa cầu bình an cho Tổ quốc, vừa cầu bình an cho nhân dân, vừa cầu bình an cho mọi người. Và làm sao và bên cạnh đó thì cũng cầu là sóng gió yên bình để thực hiện nhiệm vụ bình an, đặc biệt là bình an cho cán bộ chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa.
Tại đảo đá Tây A thuộc quần đảo Trường Sa, xen lẫn với quân phục lính đảo là những tà áo dài truyền thống của các chị em cùng gia đình hẹn nhau đi lễ chùa ngày đầu năm mới. Với quân và dân trên đảo, đi chùa những ngày đầu năm không chỉ để cầu may, tìm sự bình an mà còn là để hướng về cội nguồn dân tộc. Với người trụ trì chùa cũng cùng chung tâm nguyện ấy. Chị Lê Hồ Phương Như, hộ dân đảo đá Tây A, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bộc bạch.
Đầu xuân, cả gia đình chúng tôi đến chùa thắp hương để cầu chúc cho gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và... Nhân đây tôi xin chúc mọi người trong đất liền có đón một mùa xuân thật an vui, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.
Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa đá Tây A, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tâm niệm.
Tâm nguyện và mong muốn của chúng tôi thì ra đây là để cầu an cho quân và dân trên đảo luôn luôn sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao.
Tại quần đảo Trường Sa hiện có nhiều ngôi chùa khang trang như là chùa Trường Sa Lớn, chùa Đá Tây A, chùa Sinh Tồn, vân vân. Những ngôi chùa sừng sững trên đảo xa còn là địa chỉ không thể thiếu của ngư dân trong những chuyến ra khơi bám biển, đồng thời là những cột mốc tâm linh khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa chị và các bạn, ngày mùng 3 Tết Ất Tỵ, nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường đã dồi dào hơn bởi nhiều chuỗi bán lẻ hiện đại và tiểu thương đã mở trở lại, hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn so với ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Dự báo trong ngày hôm nay, mùng 4 Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa bắt đầu mở cửa hàng thêm. Mặt hàng được bày bán cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa tăng cao. Các mặt hàng được tiêu thụ nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, thịt bò, thủy hải sản.
Dịp Tết Ước Tỵ, nhiều chỗ bán lẻ, cửa hàng tiện lợi như Circle K và siêu thị Aeon vẫn mở cửa xuyên Tết, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Từ ngày mùng 2 Tết, một số hệ thống phân phối, cửa hàng tiện lợi khác và các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ đã bắt đầu mở cửa khai xuân bán hàng trở lại. Do nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, giá phần lớn các mặt hàng giữ ổn định so với những ngày cận Tết. Thị trường nhìn chung bình ổn, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, nguồn cung luôn được bảo đảm.
Tại nhiều quốc gia, không chỉ cộng đồng người Việt, người nước ngoài nay cũng mở quán phở, xem đó là cách để thu hút thực khách. Và sự lan tỏa của phở Việt đang tạo ra những sự chuyển biến trong văn hóa ẩm thực, khiến cho phở có những biến đổi phong phú khi đi ra thế giới.
Phở Bảy là một trong số không ít các nhà hàng chuyên ẩm thực Việt Nam được mở ra gần đây tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại đây, người ta có thể tìm thấy nhiều loại phở hơn cả ở Việt Nam. Không chỉ có phở truyền thống hay phở bò kho, tại đây có cả những hương vị phở người Việt chẳng mấy nghe thấy bao giờ như phở lòng bò hay phở tôm hùm. Không quá khi nói phở Việt nói riêng hay ẩm thực Việt nói chung đang giống như một thứ quyền lực mềm thôi thúc những người dân tại các nước dụng dịnh tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam. Điều này mang lại những cơ hội rõ ràng cho ngành du lịch, đặc biệt là du lịch ẩm thực tới Việt Nam. Và xa hơn có thể còn là những cơ hội đầu tư kinh doanh khi hai tiếng Việt Nam đang được nhắc tới ngày càng nhiều hơn tại đây.
Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu bánh gạo truyền thống của xứ Kim Chi đã đạt mức kỷ lục mới vào năm 2024, nhờ vào sự phổ biến ngày càng tăng của ẩm thực Hàn Quốc trên toàn cầu.
Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bánh gạo của nước này đạt 91,4 triệu đô la Mỹ, tăng 17,5% so với năm trước. Đây là con số mới nhất đánh dấu mức tăng mạnh so với mức 34,3 triệu đô la Mỹ được ghi nhận vào năm 2019. Xét theo điểm đến, xuất khẩu bánh gạo sang Mỹ đạt 34 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là Hà Lan với 8 triệu đô la Mỹ và Việt Nam đứng thứ ba với 6,7 triệu đô la Mỹ. Lượng xuất khẩu bánh gạo của nước này tăng mạnh là nhờ sự phổ biến ngày càng tăng của tteokbokki, một món ăn đường phố cay được làm từ bánh gạo.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, ôm ấp ý tưởng ghi dấu kỷ niệm gia đình với bộ áo đồng phục in cờ đỏ sao vàng, chị Võ Biên Thùy ở Hà Nội đã quyết tâm thực hiện một dự án gọi là nho nhỏ, cả nhà cùng lên đường check-in 63 tỉnh thành. Hành trình của chị kéo dài 2 năm với 18 chuyến đi, trải dài hết đất nước. Dự án nho nhỏ của gia đình chị Biên Thùy, anh Đức và hai con đã hoàn thành đúng vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2024. Và khi tâm sự, chị vẫn giữ nguyên sự háo hức như chuyến đi vừa kết thúc hôm qua.
Ý tưởng mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp bản đồ Việt Nam bắt nguồn từ lần gia đình chị đến Mũi Điện, Phú Yên, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam vào năm 2020. Để đến được địa điểm này, gia đình bốn người đã phải leo bộ quãng đường hơn 1 km. Khi lên đến Mũi Điện, nhìn lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền trời, nền biển, không gian bao la hùng vĩ, xanh ngắt một màu. Từ ý tưởng đến thực hiện là một quá trình không đơn giản. Để chủ động hành trình, gia đình chị quyết định mua ô tô để tự lái. Chuyến đi dài ngày nhất là hành trình xuyên suốt 25 ngày vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chị làm một tour lớn đến các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Quảng Nam, rồi về Hà Nội. Đi đâu cũng đi cùng nhau chính là phương châm của gia đình chị Biên Thùy. Chị Biên Thùy khẳng định bản thân thích những chuyến đi bất chợt nảy ra trong đầu. Dù vậy, chị luôn phải set up kỹ càng để đạt được mục tiêu và tạo hứng thú cho người đồng hành. Có những chuyến đi được lên kế hoạch từ sớm, chị sẽ đặt phòng trước từ 1 đến 2 tháng để có giá tốt và được chọn đúng ý. Cũng có lần hai vợ chồng căng thẳng với nhau vì không thống nhất ý kiến. Chuyến đi Điện Biên đó cuối cùng không làm chị thất vọng khi ghé thăm được Mộc Châu, di tích lịch sử nhà tù Sơn La, đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chị Biên Thùy xúc động kể, các con chị chưa bao giờ được gặp nhiều chú bộ đội như vậy. dọc đường đi rất nhiều xe chữ hành, xe quân sự nườm nượp. Người dân đứng hai bên cầm qua vẫy xe, khung cảnh rực rỡ và cảm động. Một chú bộ đội còn bế con chị khiến bọn trẻ nhớ mãi. Trong bài văn ở trường, bé đã tả lại cảm xúc những ngày ở Điện Biên có cây phượng nở rộ rực rỡ như màu áo con mặc. Miền Biên diễn tràn sức sống, thấm đậm nghĩa tình. Khi tham quan di tích lịch sử nhà tù Sơn La, được nghe kể về các chú bộ đội bị giam cầm, tra tấn, con chị đã hỏi chị rất nhiều câu và bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn. Chị rất hay kể chuyện lịch sử đất nước cho con nghe. Cách tốt nhất để bọn trẻ thấm được giá trị chính là cho con nghe những câu chuyện trên chính nơi chốn đó. Năm ngoái khi học bài thơ Tiếng đàn Balalaika trên sông Đà, con chị nhớ ngay đến chuyến thăm nhà máy thủy điện Hòa Bình.
Sau những hành trình, các con của chị Biên Thùy dạn dĩ và trưởng thành rõ rệt. Đi cùng nhau, anh chị đã truyền được cho con tình yêu cuộc sống, lòng mến yêu, trân trọng quê hương đất nước. Đó chính là giá trị lớn nhất. Gia đình là kho báu, chiếc áo chúng ta mặc là ánh mặt trời soi đường. Bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S, chúng ta được đặt chân đến với chiếc áo màu cờ rực rỡ. Nơi ấy chính là kho báu mặt trời.
Quê hương tôi qua bao những thăng trầm, quê hương tôi qua bao mùa mưa nắng, cha ông tôi xả thân để cứu nước, để giành lại bờ cõi trong bình yên. Gương cha ông luôn ghi khắc trong lòng, tôi đâu quên nguyện đem lòng giữ nước, cho hôm nay và cho ngàn sau nữa, một bầu trời đẹp lắm quê hương Việt Nam. Việt Nam đó là quê hương tôi, Việt Nam ôi hai tiếng thân thương. Ngày nay quê hương tôi đẹp quá, trải dài từ miền Bắc Trung Nam. Nơi nào cũng nhà cao phố vui, nơi nào cũng người xe tấp nập.
Việt Nam quê hương đẹp sao?
Thăm quê tôi anh sẽ thấy bao điều, dân quê tôi ai ai cùng mến khách. Đưa anh đi thăm ba miền đất nước, tìm ngọt ngào hồn vinh của quê tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.